Khi con đọc những dòng này thì mẹ đã không còn nữa, đã không còn được nhìn thấy con, trò chuyện với con, đi ăn đi shopping cùng con. Mẹ ước ao mẹ sẽ còn kịp thấy con đã có đôi bạn, nhưng mong ước đó cũng chưa chắc được nữa rồi. Con có tha thứ cho người mẹ tội lỗi này không? Mẹ cầu trời con sẽ cảm thông cho mẹ, để còn vui lòng giúp mẹ một chuyện cuối cùng. Trích thư của bà Bạch Dân để lại cho con. Với nhiều người Việt, đi làm ở Mỹ cực nhất là chuyện đi đường. Mỗi ngày phải lái xe vài tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Nhiều người qua vài năm rồi mà vẫn chưa dám lái ra freeway vì xe cộ chạy ào ào chóng mặt. Chậm tách làn một chút là lố mất lối rẽ về nhà, phải đi vòng lại mất hàng chục phút. Nhưng giáo dân nàng lại coi chuyện ngồi sau tay lái khi đến sở và về nhà là lúc được sống riêng tư nhất với chính mình. Từ nhà dân đến sở có hai cách đi, một là lấy freeway 405S, hai là qua đèo Coldwater Canyon. Dân luôn chọn đường đèo dù xa hơn, vì con đường đó có một chút gì gợi cho nàng nhớ đến quê hương và bao kỷ niệm ngày xưa. Khi từ đường Ventura quẹo vào Coldwater Canyon lại bắt đầu lên dốc, bỏ lại sau lưng khu mua bán sầm uất Sherman's, dân lập tức có cảm giác vừa lạc vào một thế giới khác. Con đường thu nhỏ lại, một bên là lết núi, một bên là vực sâu, qua chen lá cỏ, chen cây, lấp ló đây đó những ngôi nhà xinh xắn treo trên triền đồi như những tổ chim câu đầy màu sắc. Gần đến đỉnh đèo, nhất là khi vào xuân, dân thấy khỏe hẳn khi xe chạy qua những hàng cây khuynh diệp và dàn lại sau tỏa hương thơm nhẹ nhẹ trong buổi sáng còn sương mù. Dù ngày trời lạnh, nàng vẫn quay kính xuống để tận hưởng không khí trong lành ấy. Vừa qua Mulholland Drive thì hai bên đường lần lượt trải dài nào khóm trúc, nào bụi chuối, nào vàng qua giấy che khuất bờ tường đá, nào bụi lau sậy, cỏ mây chiếm cả một góc. Và tùy mùa sẽ thấy nào qua anh đào hồng nhạt nhắc nhở Tết sắp đến, nào mimosa vàng tươi báo mùa xuân, qua bát tiên xanh lơ, qua ly trắng muốt giữa cành lá xanh biếc, qua hồng đỏ thắm, qua băng sê tím ngắt nằm chen lẫn với những cánh lan tím mong manh, qua tử dương thanh tú, qua thiên điểu lạ mắt, và còn biết bao nhiêu loại qua khác tạo nên một bức tranh đầy màu sắc thay đổi liên tục trước mắt dân. Nhưng dân mê nhất khi xuống hết dốc, ai thật khéo trồng hai hàng thông cao chút hai bên, và khi quẹo qua đường Beverly Drive lại là hai hàng cỏ xen với hàng cao thẳng tắp. Đến đường Santa Monica thì trở về phố xá của Beverly Hills với khu Rodeo Drive, ngợp những tiệm hàng hiệu nổi tiếng như Chanel, Armani, Tiffany, Lee Van Cleef, Cartier. Nhân dân chẳng để tâm ngắm và nhấn ga cho chóng qua khu vực ấy hào nhoáng dành cho dân nhà giàu và các minh tinh Hollywood ấy. Đến khi rẽ qua đường Beverly Hills, gần đến khu Beverly Wood, thì dân lại thích thú cho xe chạy chậm chậm giữa hai hàng cây jacaranda, một loài cây mà dân tự gọi là phượng tím. Đoạn này đẹp nhất vào đầu hè khi cây trổ qua. Lúc ấy dân có cảm tưởng như mình đang bay trong một dần mây tím mênh mông, thỉnh thoảng có một cơn gió lướt qua, trút xuống một màn mưa tím. Dân cứ tưởng gió đang dần nhẹ những cánh hoa như nụ hôn ngày nào của sơn, lúc ấy con đường trở nên tình và đẹp làm sao. Quẹo qua đường Castleham là đến hai hàng cây du cao vút, lá nhỏ và lá me trên đường Gia Long quãng gần bệnh viện Grand ngày xưa. Có hôm nắng vừa lên xuyên qua lá, trời lay cơn gió nhẹ, dạng chiếc lá bé xíu đổ xuống lung linh trong nắng lấp lánh như ngàn giọt kim cương. Dân ao ước phải chi mình là nhà văn để tả được xúc cảm của mình. Và dân lại nhớ đến giờ mấy ngày nào nàng được sánh bước cùng sân bên dưới với những chùm trái lúc liễu trên cây, chói nắng lấp lánh như được giác vàng. Dân lại nhớ sơn quay quắt, rồi thầm ước được cùng anh đi qua con đường này dù chỉ một lần trong đời, được cùng anh ngắm cảnh mưa qua mưa lá. Nhưng rồi dân lại bật cười, nghĩ có ai điên như mình mà mê qua lá đến thế không? Và nếu có sơn, liệu anh có cười dân như thủy không? Con bé thuộc thế hệ chuối này cứ đùa là trong thời buổi material mà mẹ vẫn mơ qua lá cành. Chọn làm chi con đường vừa xa vừa nguy hiểm, time is money, mà không chịu đi đường nào cho mau tới. Thủy đâu hiểu con đường này mỗi mùa có sắc thái rất riêng và mùa nào thì dân cũng yêu thích. Mùa xuân với một đồi rực hoa Esplanade màu đỏ tím, nhắc nàng nhớ đến mấy bồn qua 10 giờ ngày nào quanh nhà nghỉ mát quan thuế ở Long Hải. Mùa hè với Jacarandas tím ngắt một trời, mùa thu với lá phong vàng chan đỏ, mùa đông với đèn Noel giăng đầy các cành cây sáng như nghìn hạt kim cương trong đêm tối. Thủy có hiểu đâu những lúc cho xe chạy chậm chậm lướt qua con đường vắng vẻ lên dốc xuống đèo, cũng đó là chính lúc tâm hồn dân được thảnh thơi nhất để nhớ về ngày xưa, nhớ về Sơn, nhớ về những gì đẹp nhất đời đã mất. Và cứ mỗi lần đi trên con đường đó là nàng lại thầm cầu nguyện sự bình an đến cho Sơn, dù anh ở bất cứ nơi nào, đang làm gì và sống với ai. Không hiểu sao trong mơ hồ dân vẫn cứ tin Sơn vẫn còn sống, và một lúc nào đó nàng sẽ được gặp lại anh, một niềm tin đau đớn vì không chút căn cứ. Thủy làm sao biết được đó chính là những lúc dân sống cho riêng mình và tự do thả hồn về những năm tháng cũ để tha hồ nhớ, nhớ và nhớ. Những bản nhạc được dân cặm cụi thu vào CD chính là người bạn đồng hành của dân trên đường dài, cất tiếng an ủi nàng và nhắc nàng về bao kỷ niệm của một thời. Nàng chỉ thích nghe giọng nam hát, và ngoài những tình khúc xưa cũ mà năm xưa nàng đã được nghe với Sơn, dân còn rất thích vài giọng ca nam mới xuất hiện ở Việt Nam nhưng đã sớm có đĩa nhạc ở Mỹ. Thế rồi trong khi mọi chuyện như đã an bài, vào một ngày cuối tuần đầu tháng 10 năm 2000, dân xuống phố Việt vào siêu thị mua ít thức ăn và vật dụng cần thiết trong nhà, rồi ghé trung tâm Kim Lợi xem có băng đĩa nào mới. Bằng Giang, Mỹ Hương, Thanh Ngọc, Hồng Nhan, toàn các ca sĩ bên Việt Nam. Mỗi người xuất hiện đôi ba dĩa, nhưng không phải các giọng ca dân thích. Nàng dừng sững mắt ở chiếc CD mới của Quang Danh, một giọng nam trong nước vừa xuất hiện trên thị trường Mỹ đã được nhiều người mến mộ nhờ chất giọng trầm ấm tương tự Tuấn Ngọc. Nhớ Dân, đó là tựa album mới này của Quang Danh. Dân tò mò cầm hộp đĩa lên thầm nghĩ, ông nhạc sĩ nào mà có người yêu cũng tên Dân vậy? Lật ra mặt sau, Dân thấy Nhớ Dân là ca khúc cuối cùng, có vẻ là bài chủ lực dành để kết chương trình. Tác giả là Minh Sơn. Dân như không tin ở mắt mình, Dân và Minh Sơn, sự trùng hợp đến hai lần. Trước đây Dân cũng đã được nghe đôi bài của Minh Sơn rải rác trên vài CD khác, toàn là những ca khúc buồn nhưng hoàn toàn không nghĩ gì về tác giả. Đó là một cái tên phổ biến trùng nhau là chuyện thường. Nhưng giờ đây... Dân ra xe, bỏ chiếc CD vào máy và nhấn nút chọn bài cuối. Giọng ca Quang Danh êm ái vang lên trên nền nhạc, slow rock, dịu dặt. Ở nơi nào anh cũng nhớ Dân, rừng núi mênh mông, đồng khô cháy nắng. Khi phá núi bạc rừng, qua bao khó khăn nhọc nhằn, em vẫn thầm lặng có bên anh. Ở nơi nào anh cũng nhớ Dân, hải đảo xa xôi trùng dương bát ngát. Nghe tiếng sóng dạt dào như câu hát em ngọt ngào, theo gió lòng lộng tới bên anh. Có khi chỉ là một nụ hoa, một tiếng sơn ca, một dần mây trắng, một cơn mưa phùn, một đêm trăng sáng, một tiếng cười anh cũng nhớ về em. Đã xa ta, đã xa nghìn đêm, nghìn vì sao lung linh soi nghìn thương nhớ. Nghìn dặm xa em đi bao giờ quay bước, để anh còn tìm nhớ chút tình xưa. Dân gần như không thở được nữa. Một tiếng sơn ca, một dần mây trắng. Có lẽ chính là Sơn rồi. Anh vẫn còn sống và đang là nhạc sĩ. Có gì đáng ngạc nhiên? Âm nhạc đã bắt nhịp cầu đưa tình yêu đến với họ, thì giờ đây cũng chính âm nhạc sẽ giúp họ tìm lại được nhau. Phải vậy không? Dân về và lập tức gọi điện thoại đến trung tâm Kim Lợi, gặp ngay giám đốc Thành Hammer, hỏi thăm liệu ông có thể tìm giúp Dân một khách hàng thường xuyên tấm ảnh chân dung của nhạc sĩ Minh Sơn hiện ở trong nước được không? Gia đình của Dân ở đây nghĩ rằng có thể Minh Sơn là một người thân mà họ đã thất lạc. Ông Thành nói hiện giờ ông không có và sốt sắng hứa trong lần về nước sắp tới, ông sẽ tìm giúp Dân. Nghe Dân cảm ơn bằng giọng đầy thất vọng, ông Thành chợt nhớ. Tôi có gặp nhạc sĩ Minh Sơn một lần, để tôi tả sơ hình dáng bên ngoài cho chị nghe xem có đúng không nhé. Anh ấy khoảng 45-46 tuổi, cao phải trên 1m7, dân miền Nam, trán rộng, mắt sáng, tướng tá trong nghệ sĩ lắm. Có giống người chị muốn tìm không? Dân nghe như tim mình vừa chừng đập mấy giây. Chỉ vài câu mô tả, nhưng có vẻ đúng là Sơn rồi. Dân, rất giống thưa anh. Nàng nói. Ông Thành sao nổi hẳn. Chị chờ chút, tôi nhớ có xin số điện thoại cầm tay của Minh Sơn. Chị thử gọi xem, biết đâu... Có tiếng lật giấy sột soạt rồi tiếng reo của ông Thành. Đây rồi. Sáng hôm sau, Vân quyết định gọi về số điện thoại được ông Thành cho. Lúc đó là khoảng 10 giờ khuya bên Việt Nam. Nàng hy vọng chủ máy đã rảnh rang và chưa đi ngủ. Vân hồi hộp đến nghẹn thở khi nghe chuông reng một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. Alo? Một giọng đàn ông bên kia đầu dây vang lên. Cố nén xúc động, Vân hỏi. Xin lỗi, có phải số máy của nhạc sĩ Minh Sơn không ạ? Vân, Sơn đây. Đúng là Sơn rồi. Bao nhiêu năm giọng anh vẫn không hề đổi khác. Vân nghẹn ngào vuốt ngực, hổn hển thở. Người ở đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột. Xin lỗi, ai gọi tôi vậy? Có việc gì không ạ? Anh Sơn. Vân đây. Vân chỉ nói được có thế rồi nghẹn lời. Người bên kia đầu dây cũng sững sờ. Vân. Bạch Vân. Trời ơi. Hai người cùng im lặng một lúc, rồi Sơn nhẹ nhàng nói. Anh không ngờ còn có ngày được nghe giọng nói của Vân, còn được Vân đi tìm. Anh biết không, Vân đã đi tìm anh bao nhiêu năm, rồi Vân hay tin anh chết. Trời ơi, những năm đó anh ở đâu vậy? Không còn kìm được nữa, Vân sụt sùi khóc. 0:20 ngày cuối năm 2000, sảnh chờ máy bay quốc ngoại đến ở sân bay Tân Sơn Nhất vẫn còn đông nghẹt người. Bản đèn điện tử nhấp nháy cho biết chuyến bay của hãng Asiana từ Seoul vừa đáp xuống. Còn lâu hành khách mới hoàn thành các thủ tục nhập cảnh nổi tiếng rùa bò của hải quan Việt Nam để ra được cổng. Nhưng đám đông thân nhân đã nhốn nháo hẳn lên đầy hứng khởi. Đa số hành khách của chuyến bay đến vào lúc nửa đêm này là Việt kiều Mỹ bay từ sân bay Los Angeles quá cảnh ở Seoul trước khi về Sài Gòn. Họ chọn hãng hàng không Hàn Quốc này đơn giản chỉ vì giá rẻ. Đã có kinh nghiệm đi đón bạn bè từ nước ngoài về, Sơn vẫn bình thản ôm hai bó hoa ngồi hút thuốc bên ngoài đám đông, nhưng trong lòng anh là cả một sự rộn ràng hồi hộp. Thế là anh sắp được gặp lại Vân rồi, sau 25 năm dằn dặt xa cách tưởng chừng phải đợi kiếp sau. 25 năm, với bao biến động biển dâu khó lòng tưởng tượng, Vân của anh giờ ra sao? Có còn đẹp như ngày xưa? Liệu cả hai vẫn sẽ còn những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau? Hay cuộc tái ngộ này chỉ để mỗi người được một lần nhìn lại quá khứ dở dang, để rồi thật sự xếp lại tất cả vì đã hiểu ra họ không còn phù hợp với nhau nữa? Cái con người mà họ tưởng rằng mình vẫn đang yêu và sẽ yêu đến suốt đời thật ra chỉ là một con người lý tưởng của quá khứ. Còn bây giờ, sau bao đổi thay, mấy ai còn được là chính mình? Những phút giây chờ đợi dài hàng thế kỷ rồi cũng trôi qua. Đám đông trước mặt bỗng quyên náo hẳn lên và bắt đầu chen lấn để cố nhìn thấy những hành khách đầu tiên đang đẩy hành lý ra. Sơn đi nhanh đến chỗ hàng rào người và chiều cao giúp anh dễ dàng đứng từ phía sau vẫn nhìn rõ quang cảnh trước mắt. Những tiếng chào đón ồn ào bỗng im bặt, những hình ảnh hội ngộ đầy hạnh phúc đều mờ nhòa khi từ trong cửa cách ly Dân đẩy hành lý ra. Ánh mắt tìm kiếm lóe sáng khi bắt gặp nét mặt đầy xúc động của Sơn. Nàng hầu như không có chút gì thay đổi, vẫn mái tóc ấy, làn da ấy, dốc dáng ấy, trong một chiếc áo pull màu xanh ngọc và chiếc quần jean nhung đen ôm sát tấm thân thon gọn. Bên cạnh nàng là bà bạn Mỹ to con có mái tóc màu hung nâu đang chăm chú nhìn Sơn sau khi Dân chỉ cho thấy. Sơn cảm thấy người nhẹ như đang bay khi bước đến đón Dân. Anh đưa nàng bó hoa hồng và nói, Dân đã về. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Rồi Sơn ôm Dân bằng một tay, kéo nàng lại hôn nhẹ vào má, cảm nhận rõ những run rẩy từ cơ thể nàng đang truyền sang mình. Dân hôn lại Sơn. Cảm ơn anh. Họ quay qua người bạn Mỹ trên giới thiệu. Đây là Sandra, bạn em, đã biết hết chuyện của mình và giúp em thực hiện được chuyến đi này. Sơn đưa bó Orchidy cho Sandra. Thank you, Sandra. Bà Sandra đỡ lấy bó qua. You're welcome, Sơn. Nice to meet you. Gần 2 giờ sáng họ về tới khách sạn Bình Yên. Ở thang máy bước ra, Dân nói nhỏ với Sơn. Anh đừng khóa cửa phòng. Nhiều phút dài đăng đẳng trôi qua, rồi cánh cửa phòng Sơn nhẹ nhàng mở ra cho Dân bước vào. Vẫn một Dân thơm mát trong bộ quần áo bằng lụa trắng y như ngày xưa. Nỗi xúc động gặp lại sau hơn một phần tư thế kỷ tràn ứ trái tim nàng, làm nàng thấy ngộp thở, phải tựa lưng vào cánh cửa đã đóng lại, đưa tay vuốt ngực. Sơn đứng ngay dậy, bước đến trước mặt Dân, hai người im lặng nhìn nhau thật lâu. Sau hơn 25 năm, Dân mới có cảm giác được hoàn toàn thoát khỏi tất cả mọi ràng buộc muộn phiền để được sống trở lại với chính mình, với người đàn ông duy nhất mình yêu trong suốt cuộc đời duy nhất này. Nàng cứ đứng chung chân như bị thôi miên trước cái nhìn đắm đuối của anh, rồi một cảm giác khát khao bấy giờ bất ngờ bùng cháy trong nàng, làm nàng phải tự thảng thốt với chính mình. Đã bao năm trôi qua, vậy mà như một lời nguyền truyền kiếp, anh vẫn cứ là người đàn ông duy nhất được nàng yêu thương và khao khát. Dân bước về phía sân, cùng lúc đó anh cũng bước tới và đưa tay về phía nàng. Trong chớp nhoáng, họ đã trong vòng tay của nhau, hôn nhau như 25 năm chỉ là một cái chớp mắt. Không một lời hai người nằm xuống bên nhau và lại hôn nhau trong vòng tay siết chặt, như sợ hễ buông nhau ra là lại mất nhau lần nữa. Chợt Sơn buông Dân ra, nhổm dậy nhìn nàng đăm đăm. Em yêu, anh chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra. Anh đã chờ đợi em lâu lắm rồi. Anh nói rất khẽ và run rẩy xúc động. Dân nghẹn ngào. Em xin lỗi anh, em đã... Sơn cắt lời nàng. Em không có lỗi gì hết. Rất thận trọng và chậm rãi, anh cởi quần áo cho Dân. Dân thầm thì. Em già và xấu lắm rồi phải không anh? Sơn nhẹ nhàng vuốt ve ngực Dân. Em còn đẹp lắm, không xấu chút nào đâu. Ở tuổi 43, ngực Dân vẫn tròn trĩnh và độ căng mẩy hầu như không thay đổi. Làn da không láng mượt được như trước nhưng vẫn mịn màng một màu trắng sữa. Điểm hai nụ qua đã nở to hơn nhưng vẫn đỏ hồng. Dân nói như trong cơn mộng du khi Sơn bắt đầu cúi xuống hôn ngực nàng. Anh có tin không, ít nhất em đã giữ được một lời hứa với anh. Duy nhất chỉ một lần anh được hôn ngực em. Anh tin mà. Giọng Sơn nghẹn nghẹn. Rõ ràng cơ thể anh đang bị cơn thèm muốn nhấn chìm cũng như Dân vậy, và hai người ôm chặt lấy nhau, hôn nhau lần nữa. Rồi môi Sơn rờn môi Dân, từ từ đi xuống cổ nàng, ngực nàng, trong khi tay nhẹ nhẹ vuốt ve đùi trong của nàng. Dân nghe tim Sơn đập nhanh trên ngực phải của mình và cảm nhận rõ cơn hứng anh đang dâng lên mạnh mẽ. Nàng kỳ chặt anh hơn, hai tay bám lấy lưng dài vai anh. Dường như nàng đang bồng bềnh trôi trong một cơn sóng đê mê chưa bao giờ được biết. Rồi anh nằm lên người nàng, tiến vào bên trong nàng, rên rỉ. Em là của anh, em là của anh rồi. Hai người làm tình rất lâu mê mãi, cuối cùng mệt lả và rã rời, cơn thèm khát nhau trong cả hai mới dịu đi. Em yêu, Sơn thì thầm rồi đưa tay nắm chặt tay Chân và đưa lên miệng hôn thật dịu dàng. Anh sẽ không bao giờ để em đi đâu nữa, không bao giờ. Dân nằm cạnh anh vẫn vô cùng kinh ngạc trước cuộc làm tình vừa qua. Nàng cảm thấy no nê và đắm mình trong cảm giác hân hoan vui sướng. Ai có thể biết chúng ta vẫn say đắm nhau đến thế nhỉ? Anh biết điều đó ngay từ khi gặp lại em, biết được đêm nay anh sẽ được gì và điều đó tuyệt vời như thế nào. Anh biết à? Dân ngạc nhiên. Biết chứ, chỉ cần nhìn mắt em là anh đã biết. Sandra cũng nói là chỉ cần nhìn cách anh và em nhìn nhau, cô nàng đã hiểu mình được sinh ra là để dành cho nhau. Chính Sandra đã khuyên em nên về đây gặp anh để giải quyết cho được chuyện dân vấn trong đầu. Chưa chắc mình còn thực sự yêu nhau mà chỉ là chuyện ảo ảnh. Nhưng khi nãy lúc mình gặp lại nhau, Sandra nói thấy có pháo bông xẹt lung tung giữa em và anh khi mình nhìn nhau. Cô nàng biết là mình vẫn còn yêu nhau lắm. Chính cô nàng hối thúc em qua đây với anh ngay, chứ em cũng ngại quá. Sao lại ngại? Biết anh đã trông đợi em 25 năm rồi không? Dân nghiêng người dậy lấy một ngón tay lần quanh mặt Sơn thủ thỉ. 25 năm, biết em nhớ anh như thế nào không? Gương mặt này sau đêm nào em cũng nhớ. Anh biết không, 25 năm, em chỉ cầu mong có một điều, đó là được gặp lại anh, dù sau đó có chết cũng vui. Thật không ngờ lời cầu xin ấy đã được đáp ứng vượt quá mong đợi. Hồi nãy từ xa em đã nhìn thấy anh rồi, và em cứ dụi mắt tưởng mình lại đang nằm mơ. Anh không có gì thay đổi hết. Điều ngạc nhiên duy nhất của Dân về Sơn sau khi gặp lại là tửu lượng của chàng. Bởi xưa kia nàng chưa bao giờ thấy chàng uống dù chỉ là một ly bia. Sandra rất thích uống rượu và là loại nặng đô. Cô nàng bỏ trong vali một chai tequila La Reserva de la Familia de José Cuervo, loại đắt tiền nhất trong dòng rượu rẻ tiền nấu từ xương rồng Avia của Mexico, và một chai vodka Pháp Grey Goose để đi Việt Nam uống. Ra sân bay nàng còn cẩn thận mua thêm một chai cognac Martin Cordon Bleu nhét vào túi xách của Dân, Với suy nghĩ Sơn là nhạc sĩ hẳn sẽ thích rượu, dù Dân đã chuẩn bị sẵn cho anh một chai whisky Blue Label theo lời chỉ dẫn của Hữu. Ngay trong đêm đầu tiên cũng đúng là đêm giao thừa giữa hai thiên niên kỷ, ba người đi ăn ở nhà hàng Ra Khơi ở đầu đường Hai Bà Trưng gần bờ sông Sài Gòn. Sơn khui chai mặc tên 75 và cùng xăng ra uống cạn trước ánh mắt sửng sốt của Dân. Thật ra chỉ được 2/3 chai là xăng ra đã lắc đầu chịu thua. Một phần vì nàng ta quá tập trung, miam miam, món tôm tích rang me, cua gạch son nướng và cá bóng mú chân tương nên không còn bụng dạ đâu để uống. 1/3 chai còn lại Sơn thanh toán nhẹ nhàng, mặt không hề biến sắc. Sau đó họ thả bộ ra đường Đồng Khởi, giữa dòng người đông nghìn nghịch hớn hở kéo về bến Bạch Đằng chuẩn bị coi pháo bông. Nghe Dân nói xăng ra rất ngạc nhiên khi thấy Dân Việt Nam quá lạc quan và ham vui, Sơn chỉ im lặng mỉm cười. Nếu không lạc quan, ham vui và mau quên, làm sao họ có thể chịu đựng được bao nhiêu cuộc chiến tranh và gian khổ truyền đời? Đã dặn chỗ trước với người bạn làm quản lý vũ trường Maxim, Sơn đưa Dân và xăng ra vào nhảy vài bài, nghe lại Happy New Year của ABBA và cùng một người bạn trai làm nghề luật sư. Sơn gọi tới để làm bạn nhảy với xăng ra, uống thêm một chai Hennessy nửa lít. Họ dìu nhau ra bis để nhảy. Lonely river flow to the sea, to the open arm of the sea. Lonely riverside, wait for me, I'll be coming home, wait for me. Are you still mine? I need yellow. Trong tiếng nhạc êm dịu của bài Unchained Melody, Dân dụi đầu vào ngực Sơn và ôm chặt anh, như cứ sợ buông ra là anh lại tan biến mất tâm. 10 ngày sau đó là những ngày hạnh phúc nhất đời hai người. Họ đi Mũi Né rồi Đà Lạt, Vũng Tàu. Đôi tình nhân chỉ đi chơi với người bạn Mỹ vài điểm rồi để mặc cho nàng ta tự do tìm hiểu cảnh đẹp, món ăn Việt Nam và tha hồ tắm biển phơi nắng, kể cả tha hồ nhá đèn bắt bản tình là mấy chàng Mỹ sồng sồng đi solo để họ có được nhiều lúc sống riêng bên nhau. Thấy xăng ra thích uống rượu nặng, Sơn cầm theo 1 lít bào đá Bình Định lấy tại lò. So với loại nước mắt quê hương thượng hạng này thì mấy thứ tequila hay vodka gì đều như đứt ốc. Quả nhiên xăng ra lập tức mê man và mừng như con nít được kẹo khi Sơn chiết cho nửa lít vào chai Jose Cuervo đã cạn để cô nàng còn đi mời các chàng bạn Mỹ mới quen thưởng thức. Bao giờ Dân cũng chuẩn bị cho họ chuyện ái ân một cách lãng mạn mà trân trọng, thơ mộng mà vẫn nồng nàn say đắm. Nếu đó là buổi sáng sau cả ngày hôm trước đi chơi mệt mỏi về nằm chui, nàng gọi nhân viên khách sạn mang bữa điểm tâm đến tận phòng với bánh mì, trứng, pate, bơ mứt và cà phê sữa nóng. Họ ngủ thỏa thê, tắm nước nóng rồi ăn sáng, thưởng thức hương cà phê còn đọng trên môi nhau, rồi đi vào cuộc làm tình một cách chậm rãi để tận hưởng cho thật hết hạnh phúc yêu thương. Nếu là buổi trưa thì sau khi ăn xong về phòng, nàng lại rủ Sơn bước vào bồn tắm. Đó là những giây phút thần tiên tuyệt vời trong cuộc sống lứa đôi. Nàng kỳ cọ tắm táp cho chàng như thể chàng còn quá bé không thể tự làm cho mình được. Đôi lúc bất chợt Sơn lại hôn đắm đuối một nơi nào đó trên thân thể Dân. Thoạt đầu nàng thẹn thùng nhưng sau đã quen dần. Thỉnh thoảng nàng hôn lại chàng, nơi mà chàng thích nhất, cũng tự nhiên và đầm thắm như đó là hạnh phúc cụ thể đẹp nhất của riêng mình. Nếu là buổi tối thì ngoài mấy ngọn nến thơm và những tình khúc ngoại quốc cũ, tất cả đều được mang về từ Mỹ, vang lên từ chiếc cassette nhỏ mới sắm, thường có thêm một chai champagne ngâm lạnh. Họ nhâm nhi rượu cùng với những môi hôn lân lân mơn trớn thân thiết cơ thể nhau. Đó là lúc không còn một khoảng cách hay phân biệt nào giữa hai người, vì họ đã cảm thấy quá thân thuộc như đó mới chính là mình. Tâm hồn họ tan trong nhau, trái tim họ đập cùng một nhịp. Họ nghe được bình an, cảm được hạnh phúc với mọi giác quan, rồi ôm nhau ngủ trong nỗi mệt mỏi thật dễ chịu. Trong mấy ngày cuối ở Vũng Tàu, Sơn và Dân dành đêm sau cùng tách ra đi Long Hải. Sơn dừng xe trước nhà nghỉ mát của Tổng Nha Quan Thuế. Cảnh vật gần nguyên vẹn như xưa, chỉ khác nay là đồn công an biên phòng với người gác cổng nhìn ra đầy cảnh giác. Đêm đó Sơn và Dân thả bộ ra bãi biển, đúng đoạn ngày xưa họ từng ngồi bên nhau. Gió thổi lòng lộng, tiếng sóng dạt dào, họ ngồi xuống và hôn nhau, cảm thấy cái đêm rằm của 25 năm trước chỉ như mới hôm qua đây. Khi Sơn cúi xuống để hôn dòng ngực thơm mát của người yêu như tại đây, lần đầu, ngày xưa, những giọt nước mắt nóng hổi của nàng rơi như mưa xuống tóc anh. Hai người nhìn nhau bằng cái nhìn thâm thẳm, rồi Vân thì thầm. Cảm ơn trời đã cho em gặp lại anh. Bao đêm em đã cầu xin trời Phật, cầu xin vong hồn ba cho em được gặp lại anh. Chỉ gần gặp rồi có chết cũng được. Sơn đưa một ngón tay lên bịt miệng Vân. Nói bậy, gặp lại nhau thì mình phải sống với nhau, sao lại chết? Vân im lặng một lúc lâu, cô nén tiếng thở dài. Sau bao tai biến của cuộc sống, nhất là sau cái chết thảm của ba ngay trước mắt nàng, trái tim nhỏ bé của Vân không đủ sức để chịu đựng, bắt đầu trở chứng. Những cơn đau thắt ngực thỉnh thoảng đã xuất hiện. Lần sinh thủy nàng bị hôn mê suýt chết. Các bác sĩ ở Mỹ đã kết luận Vân bị bệnh động mạch vành, làm giới hạn lưu lượng máu đến cơ tim. Bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy cơ đột tử. Từ ấy đến nay không ngày nào Vân không phải uống một viên atenolol. Một năm sau phải vào bệnh viện ít nhất 2 lần để kiểm tra tim mạch, đặc biệt là lượng cholesterol trong máu. Nàng phải giữ gìn rất kỹ chế độ ăn uống và phải tập thể dục hàng ngày. Có lẽ nhờ vậy mà thân hình vẫn rất đẹp. Gặp lại Sơn, Vân vui lắm, nhưng đã mấy lần lên cơn đau lâm râm trong ngực, phải lén Sơn để ngậm viên nitroglycerin cho qua. Chẳng sao cả, nàng chỉ mong con tim đã vui trở lại của mình chịu đựng được qua những ngày này và đừng phá phách để nàng được thả sức chiều chuộng Sơn rồi về lại Mỹ có sao cũng được. Được gặp lại Sơn và hạnh phúc như thế này chỉ cần một ngày là đã quá đủ cho một đời. Huống hồ gì nàng đã có hơn 10 ngày. Đúng rồi, mình phải sống cho nhau. Vân thẫn thờ nhắc lại. Sơn nhìn Vân đầy yêu thương. Anh chờ em 1 năm nữa thôi nhé. Vân gật đầu, đưa tay nắm lấy tay Sơn. Trong tiếng sóng ru rì rào, họ lại đắm đuối hôn nhau. Sau 25 năm, Cồn Đất vẫn là một trại giam, không còn ai vượt biên nữa. Trại giờ dùng làm nơi giam giữ tội phạm trong tỉnh Hậu Giang, cải tạo họ bằng công việc lao động hàng ngày trong khi chờ mãn án. Nước sông công lính làm sao bằng nước sông công tù. Cồn Đất ngày nay khang trang đẹp mắt hơn nhiều, chính là nhờ công sức của nhiều thế hệ con người đã đi qua lò tôi luyện này. Tên tuổi và sự quen biết của Sơn đủ giúp anh tìm được một giấy giới thiệu đưa Vân vào trại thăm mộ bà Thành và xin hốt cốt trước khi nàng trở về Mỹ. Xuống bến đò gần cổng trại, Vân bồi hồi nhớ lại ngày nào cả nhà mình đã bị đưa vào đây một đêm đầu năm 1976 sau chuyến vượt biên đầu tiên không thành. Cuộc khám xét thô bạo lúc nửa khuya, rồi những khổ ải tưởng chừng không thể chịu đựng nổi, cuối cùng là cái chết thảm thương của bà Thành. Tất cả lại chiếu trở lại trước mắt Vân như một cuốn phim quay chậm. Vân thở dài, tất cả rồi cũng qua, và qua rất nhanh. Những cảm giác thù hận sục sôi ngày nào giờ cũng đã lắng hết xuống đáy lòng. Chỉ là chuyện số phận của con người trong chiến tranh, và thậm chí phần nào cũng là do chính họ. Nếu gia đình Vân vẫn ở lại Sài Gòn sau ngày 30 tháng 4, thì ông Thành chỉ phải đi học tập một thời gian, sau đó cả nhà sẽ được người Mỹ cho đi qua. Hoặc nếu họ chạy về Cần Thơ sớm một chút thì đã được cậu Cầm đưa lên tàu, đâu phải về tận Phụng Hiệp làm gì. Sau buổi cầu siêu cho những người đã chết trong chiếc tàu vượt biên của ông Kim Sang diễn ra tại ngôi chùa trên đồi tín ngưỡng ở Bulapidong, vị đại đức trụ trì đã khuyên mọi người còn lại nên quên đi tất cả chuyện cũ để bắt tay vào cuộc sống mới, bởi khoan dung chính là lễ vật lớn nhất của đời người. Lần đầu tiên, Vân được khuyên nên tha thứ cho tất cả, bởi sự sắc không vô thường của số phận con người, mọi thứ nhân quả đều đã được định sẵn, chẳng nên oán hận nhau làm gì. Trở về nước và gặp lại những cảnh cũ người xưa, Vân chỉ thấy lòng dịu đi chứ không trách hận gì ai cả. Đường xá nhà cửa tuy chưa bằng các nước chung quanh nhưng so với ngày xưa đã tiến bộ nhiều lắm, khác hẳn những gì mà số người Việt chống đối ở Mỹ hằng tuyên truyền. Điều quan trọng Vân nhìn thấy là cuộc sống rất tấp nập sôi động. Hầu như mọi người đã quen hết chuyện quá khứ từ lâu rồi để cùng chung tay xây dựng quê hương. Còn nghèo nhưng vui, đó mới là điều không phải nước nào cũng dễ có. Đến quán nước gần cổng trại, giờ đã là một quán nhậu kim tiệm tạp quá đầy ắp hàng quá. Vân lại như thấy chính là Tâm đang ngồi nhấp nhởm ở chiếc bàn sát bên đường chờ nàng. Cái hôm nàng và ông Thành được ba nhỏ vào rước về lại Hiệp Hưng. Tâm đã yêu nàng biết bao nhiêu, một tình yêu đầy sự chịu đựng đáng thương. Chỉ tiếc là nàng không thể yêu lại. dù chỉ bằng một nửa tình yêu của anh dành cho như anh hằng ao ước. Làm sao có thứ tình yêu nào chỉ bằng một nửa tình của người khác, cũng như làm sao có thể chỉ yêu bằng một nửa trái tim được nhỉ? Cũng như Sơn, nỗi ân hận lớn nhất của Dân giờ đây chính là việc mình đã đón nhận một tình yêu trong khi lòng không thể đáp ứng. Đó chẳng khác nào một tội ác. Từ trong quán bất ngờ vang ra tiếng gọi tên Dân, rồi một người đàn ông trung niên mập mạp mừng rỡ chạy ra chặn đường hai người. Dân đây rồi, biết là trước sau cũng gặp lại Dân ở đây mà. Đó chính là ba nhỏ. Anh kéo ngay Dân và Sơn vào quán, ngồi ở cái bàn sát bờ sông Hậu mắt rượi. Sau sự cố say rượu móc súng đòi bắn chú rể trong cái đám cưới giả của Dân và Tâm, ba nhỏ bị kỷ luật rút về tỉnh rồi cho lên Thủ Đức học một thời gian. Anh lại buồn tình ra chợ Tăng Nhân Phú nhậu và quậy, lại bị kỷ luật, cuối cùng tự nộp đơn xin ra khỏi ngành về làm ruộng cho khỏe. Giờ anh đã có vợ con, là chủ mấy địa tôm, và việc đầu tiên khi bắt đầu có nhiều tiền chính là việc đi mua lại cái quán này để chờ đợi ngày Dân trở về. Ba nhỏ tin chắc ngày ấy rồi sẽ đến, bởi trong trại vẫn còn mộ bà Thành nằm đó. Anh về đây mở quán là để hy vọng có ngày gặp lại Dân, nhưng lâu quá mà vẫn không thấy nàng về, rồi Dương Nợ đẩy vào tay anh một cô vợ quê phớp pháp mắng đẻ, thằng lớn nhất trong bốn đứa con giờ đã 15 tuổi. Mừng Dân xong, ba nhỏ quay qua Sơn, chỉ nhíu mày vận dụng năng khiếu công an một cái là nhớ ra ngay. Xin lỗi, tôi quên tên anh rồi, nhưng hồi đó đã gặp anh ở trường thanh niên xung phong phải không? Anh dám qua mặt công an, gan lắm đó nha. Tôi biết mà, biết hai người yêu nhau lắm. Vậy mà hồi đó sao tôi khùng điên quá, đòi chen vô giữa làm gì vậy không biết nè. Lại còn đi ghen với thằng con chủ tiệm vàng nữa. Dân đâu có yêu nó chút nào đâu. Dân ngắt lời ba nhỏ. Thằng con chủ tiệm vàng bây giờ vẫn là chồng của Dân đó anh. Ba nhỏ trợn mắt nhìn hai người rồi bẽn lẽn. Vậy à? Tôi tiếp tục, chẳng hiểu gì cả. Rồi anh quay qua Sơn hỏi, anh tên gì? Sơn cười, tôi tên Sơn. Dân chen vào, ảnh bây giờ là nhạc sĩ Minh Sơn, nổi tiếng lắm đó anh ba. Ba nhỏ à lên một tiếng. Nhớ rồi, Dân và Sơn, hồi đó tôi đã nghĩ hai người như mây với núi, yêu nhau là phải rồi. Thôi, nói cho tôi nghe đi, hai người về đây đi thăm mộ bà già phải không? Biết ý định của Dân, ba nhỏ phẩy tay. Chuyện nhỏ, trưa rồi hai bạn cứ ngồi đây ăn uống nghỉ ngơi cho thoải mái, chút nữa tôi dắt vào trại. Dân nhớ thằng Năm được không? Trung tá rồi đó. Nó đi lòng vòng một thời gian rồi lại quay về đây làm quản đốc trại này. Mẹ nó chứ, thằng ba nhỏ này mà không yêu đương lộn xộn thì bây giờ cũng phải là thủ trưởng của nó tới mấy cấp. Nói xong ba nhỏ cười hà hà đầy vẻ thích thí. Thấy anh hoàn toàn vui vẻ, Dân cười. Thì hồi đó Dân cũng nhắc anh rồi. Ba nhỏ lại cười vang. Lúc đó có trời xuống mà nhắc. Thôi được rồi, ông này bây giờ là nhạc sĩ Minh Sơn à. Chắc nhậu được ngon lành chứ gì. Để tôi nói con gấu mẹ vĩ đại làm mấy dĩa mồi, rồi cho đứa nào vô trại kêu thằng Năm Đực ra ngồi lai rai luôn. Xong một cái là nó ký giấy, mình giải quyết liền trong chiều nay đỡ mất công hai bạn. Món quà cuối cùng ba nhỏ tặng cho Sơn và Dân khi chia tay với hai người chính là ba lá thư của Dân gửi không tới tay Sơn, giờ đã ố vàng. Ba nhỏ thở dài rơm rớm nhìn thẳng vào mắt cả hai. Từ rất lâu tôi chờ Dân chỉ để nói lời xin lỗi này. Có ông Sơn đây cho tôi xin lỗi luôn. Tôi bậy quá, làm hư hết chuyện của hai bạn. Dân nhẹ nhàng cầm tay ba nhỏ. Thôi được rồi, anh ba đừng bận tâm nữa. Chuyện đã qua rồi. Ba nhỏ thở hắt ra. May là cuối cùng hai bạn đã gặp lại nhau. Nếu không thì tội của tôi chắc không được khoan hồng đâu. Sơn mỉm cười nâng ly rượu chú hộp cuối cùng lên. Cạn ly anh ba. Trên đường về anh chọc Dân. Ông ba nhỏ còn thương em ghê lắm đó nghe. Ổng về đây mở tiệm là để đợi em đó. Không có anh dám ổng dẹp tiệm đi theo em luôn quá. Dân lắc đầu. Trước khi có vợ con thì có thể, chứ bây giờ không có chuyện đó đâu. Rồi nàng thở dài. Ổng cũng dễ thương quá chứ. Tiếng cười thoải mái và ánh mắt trong veo của ba nhỏ cho Dân hiểu anh đã thật sự quên được nàng, thậm chí còn coi đó là chuyện khùng điên ngu ngốc. Có lẽ anh đã quên được Dân từ khi có vợ con. Vậy tại sao khi đã có con với Tâm, Dân vẫn không quên được Sơn? Hay như theo lời kể của Sơn, anh chưa một ngày không nhớ đến nàng, dù bên cạnh có Liên và đứa con trai. Tình yêu của họ sao bướng bỉnh vậy? Như cùng ý nghĩ với Dân, Sơn choàng tay qua ôm vai nàng. Anh đã làm gì để được em yêu quá vậy? Dân chỉ im lặng, đã bao đêm nàng cũng tự hỏi vì sao mình cứ mãi yêu Sơn, để rồi không thể nào tìm được câu trả lời. tình yêu, làm gì có một công thức nào và một câu trả lời khuôn mẫu nào. Tất cả dường như chỉ là chuyện duyên nợ. Điều gì buộc dân phải lặn lội về đây tìm Sơn để trả cho anh món nợ tình này, để kiếp sau chẳng nợ nần gì nhau nữa, hay chỉ gây thêm nợ để kéo dài thêm một kiếp khác? Cánh cửa kính cách ly ở sân bay Tân Sơn Nhất chợt nhòe nhoẹt hẳn. Hiệp Dân quay lại nhìn Sơn lần cuối trước khi bước vào khu vực làm thủ tục xuất cảnh về Mỹ. Chân nàng nặng trịch bước đi không đành. Sau một xăng ra đang tiếu tích với ba cái vali lớn chứa đầy hàng hóa mua ở Việt Nam. Phía bên kia cánh cửa, Sơn ngay nhìn người yêu như muốn thu hút hết hình ảnh của Dân vào tâm khảm. Họ đã hẹn nhau sẽ gặp lại trễ lắm là sau một năm nữa, để sẽ sống hẳn với nhau. Nhưng không hiểu sao cả hai cùng thấy quá lo âu trong phút chia tay này. Vì họ quá yêu nhau hay vì một linh cảm rằng định mệnh chưa bao giờ tử tế với họ lâu như vậy. Nằm bên Sơn đêm nào chợt tỉnh giấc, Dân cũng cảm thấy như mình đang mơ. Hạnh phúc mà nàng đang được hưởng cứ như không có thật. Và phải chăng lần chia tay này sẽ một lần nữa đưa họ trở về với số phận khắc nghiệt. Dân không giấu tâm chuyện nàng đã tìm được Sơn, nhưng không đành lòng nói thật rằng mình đã có gần 2 tuần trăng mật với người tình cũ, dù trong mấy năm sau này Dân và Tâm hầu như đã ly thân. Thể lực Tâm vốn không khỏe, chuyện tình dục lại không hề được vợ chiều chuộng hưởng ứng nên chẳng còn mấy hào hứng. Dạo sau này còn vướng thêm bệnh tiểu đường, coi như thua. Dân chỉ càng mừng vì thoát được cảnh trân mình chịu đựng. Giữa năm 2000, Tâm bắt đầu bị biến chứng mờ mắt, không còn khả năng đứng coi tiệm kim hoàn được nữa. Phải giao lại cho vợ chồng Út Ngân. Chỉ thỉnh thoảng buồn tình anh mới ra ngồi chơi, còn không thì lui về nằm nhà nghe nhạc đỡ buồn. Anh và Dân vẫn ở riêng mỗi người một nhà, cách nhau mấy chục dặm đường. Anh được thừa hưởng căn nhà của ba mẹ ở Westminster. Cả hai đều đã nối nhau qua đời trước đó vài năm, còn Dân thì vẫn ở căn hộ thuê ở Studio City, vì không xa lắm chỗ làm của nàng mà lại gần trường Thủy. Thường ba, hàng tuần Thủy đều ghé tới đón Tâm về ở chơi với Dân. Cả nhà đi ăn uống với nhau thật đầm ấm. Dầu sao Tâm vẫn là một người bạn tốt nhất của đời Dân. Hôm cùng xăng ra về Việt Nam, Dân chỉ nói với Tâm mục đích chuyến đi nhằm hướng dẫn một đoàn khách Mỹ kết hợp đi tour để tìm hiểu cơ hội kinh doanh theo đề nghị của họ với công ty của ông bà Cohen. Chỉ khi trở lại Mỹ, Dân mới cho Tâm biết nàng đã tình cờ gặp lại Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh. Giờ là một nhạc sĩ nổi tiếng, đồng thời đưa anh coi một tấm hình nàng, Sơn ra và Sơn chụp chung ở nhà hàng Ra Khơi. Tâm đeo kính vào và nhìn tấm hình thật lâu, xong đưa lại Dân. Anh Sơn đã có gia đình chưa? Dân chỉ nói một nửa sự thật. Anh ấy đã có vợ và một con trai lớn hơn con mình gần 2 tuổi. Em có chụp tấm ảnh nào với gia đình anh Sơn không? Đến nước đó thì Dân đành nói dối. Em đưa bà Sang ra đi liên miên, chỉ gặp riêng anh Sơn được một lần này mà thôi. Hôm em về lại đây, anh ấy có đưa em ra sân bay không? Tâm lại hỏi. Dân cố nén tiếng thở dài vì biết Tâm sẽ không tin nếu mình tiếp tục giấu. Dạ có. Chỉ một mình anh ấy ra đưa em? Dạ. Chỉ vậy thôi, rồi Tâm không nói gì nữa. Dân biết chắc chắn anh không yên lòng chút nào. Bởi hơn bất cứ ai trên đời này, Tâm thừa hiểu Dân chỉ yêu một mình Sơn, và tình yêu ấy đến giờ vẫn chưa phai. Tâm im lặng, không có nghĩa là anh không quan tâm đến chuyện Dân gặp lại Sơn. Có thể anh sợ nhắc đến chỉ làm Dân buồn vì hoàn cảnh của hai người giờ đã yên bề. Hoặc cũng có thể chính anh sẽ phải đối diện với một nguy cơ tan rã gia đình, vì cho đến giờ Dân vẫn là một người vợ không hôn thú của anh, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Quả nhiên, khi gặp lại vào tuần sau, bất ngờ Tâm hỏi Dân khi chỉ có hai người ngồi lại nơi bàn ăn. Anh Sơn có hạnh phúc không? Em không hỏi chuyện gia đình anh ấy. Dân tránh né. Theo anh thì anh ấy không có hạnh phúc. Cả tuần qua anh đã nghe hết những ca khúc của Sơn và anh biết anh ấy vẫn còn yêu em. Hai người cùng im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Tâm gọi Thủy đưa anh về và trước khi ra xe đã đặt nhẹ một tay lên vai Dân. Anh rất yêu em. Nhưng anh thấy em khổ Tâm quá nhiều rồi. Sắp tới em muốn sao cũng được. Anh không bao giờ trách em. Nói vậy nhưng sức khỏe của Tâm suy sụp nhanh sau ngày đó, trong khi những cái mail của Sơn thì không ngừng hy vọng về khả năng châu về hiệp phố của Dân và anh. Trong đêm cuối ở khách sạn Bình Yên, anh và Dân đã bàn nhiều về dự định sắp tới. Anh giờ hoàn toàn tự do, còn Dân có chồng nhưng không hôn thú, chuyện chia tay không khó, nhất là khi nàng và Tâm gần như đã sống ly thân. Họ dự định dành năm 2001 cho Dân giải quyết xong chuyện gia đình để năm sau sẽ chính thức chung sống. Dân thật lòng thích về Việt Nam ở luôn hơn là đưa Sơn qua bên ấy sống một cuộc sống mà nàng tin sẽ không phù hợp với anh chút nào. Ở Mỹ chỉ có thể rảnh vào ngày cuối tuần, thường người ta phải dành cho gia đình. Và đã đi nhậu thì không thể lái xe được, phải nhờ vợ hoặc con đưa đến quán. Hẹn đúng giờ đến rước bóp kèn một cái là phải móc tiền ra trả phần mình rồi ra về ngay. Anh sẽ tìm đâu ra những buổi chiều, chỉ cần nhấc điện thoại hú một tiếng là có ngay vài chiến hữu tụ tập lại ở một cái quán nào đó để lai rai đỡ buồn. Sẽ tìm đâu ra bầu không khí và khung cảnh thoải mái quen thuộc để dễ dàng có cảm hứng sáng tác. Ở một nơi mà cuộc sống cứ hối hả, xô vào lôi mình chạy theo nó. Rồi anh sẽ héo rũ như một cái cây bị bứng mất rễ, đem trồng nơi khác, như rất nhiều người đến tuổi trung niên mới qua nương thân xứ người, có lòng bắt kịp một nhịp sống khác hẳn. Việc sức khỏe của Tâm ngày càng tệ hơn đã làm Dân rây rứt rất nhiều. Có thể nào nàng bỏ được Tâm vào lúc này? Rồi nỗi nhớ Sơn một thời gian dài bị chôn vùi bắt đầu ào ạt trở lại sau những ngày hạnh phúc tuyệt đỉnh của hai đứa. Dân mất ngủ liên tục, người hốc hác hẳn. Một hôm khi vừa dừng xe tại bãi đậu gần công ty và mở cửa bước xuống, một cơn đau nhói ngực chợt ập tới, xô Dân ngã sấp mặt xuống đất, ngất xỉu. Vài người đi đường thấy vậy vội gọi xe cứu thương đến đưa Dân vào bệnh viện, với một bên mặt trầy trụa ướt máu và một ngón tay chống xuống đất bị gãy. Được báo tin khi đang ở nhà một mình và không cách nào liên lạc với Thủy vì con bé đang trong giờ học phải tắt điện thoại di động, Tâm quýnh quán tự lấy xe chạy vào bệnh viện khi mắt chỉ còn nhìn thấy lờ mờ. Trong một cua quẹo vì tránh một chiếc xe ngược chiều, anh đã đâm vào một gốc cây bị gãy cả hai chân. May mà gối nơi bảo vệ đầu và ngực còn bung ra được. Khi cơn sốc tim đã qua, chính Dân lại là người phải thường xuyên vào bệnh viện thăm Tâm, đúng là quả vô đơn chí cho hai vợ chồng. Mỗi lần Dân ngồi cạnh Tâm là anh lại đưa tay cầm chặt tay nàng và nhìn nàng bằng đôi mắt thật tội nghiệp. Dân chỉ biết thở dài. Sau bao đau khổ, giờ đây số phận mới trả lại người yêu duy nhất cho nàng. Mọi chuyện chỉ còn đợi nàng quyết định, thì hầu như nàng lại không thể. Sandra biết chuyện, cười Dân, nói bọn châu Á tụi mày thật lạ. Mỗi người chỉ có một cuộc đời vài chục năm này mà thôi. Sao không biết sống theo ý mình với người mình yêu? Làm những gì mình thấy vui thích mà lại cứ phải sống vì những ràng buộc vô nghĩa. Sandra khuyên Dân tốt nhất là chia tay với Tâm cho xong. Không yêu mà cứ ở với nhau như vậy mới là vô đạo đức. Sơn qua đây cũng được mà Dân về Việt Nam cũng ok, cứ sống bên nhau là được rồi. Cô nàng còn nhắc Dân nên lo cho Sơn thay vì chiều nào cũng vào bệnh viện ngồi cho Tâm cầm tay. Cần khuyên Sơn đừng uống rượu nhiều như vậy nữa, bộ gan chịu không nổi đâu. Trong lần đi Việt Nam vừa rồi, Sandra đã thấy tròng mắt và nước da Sơn hay vàng, dấu hiệu bệnh lý về gan. Dân cần nhắc anh đi kiểm tra sức khỏe ngay. Dân làm theo lời khuyên của Sandra ngay, và sau đó Sơn gửi mail qua trả lời, trấn an nàng là anh đã đi kiểm tra, không có vấn đề gì để Dân phải lo. Họ vẫn liên lạc hàng ngày qua mail, thỉnh thoảng lại hẹn nhau ngồi chat đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bày tỏ tình yêu nỗi nhớ của mình qua từng kỷ niệm cũ. Chỉ có một điều Dân còn giấu Sơn, nàng chưa thể nói lời từ biệt cùng Tâm trong năm 2001 như đã tính. Sau những lá thư thúc hối không được như ý, Sơn bắt đầu chán nản. Lần nào Dân gọi điện về vào buổi tối bên Việt Nam, gần nửa đêm vẫn nghe quanh Sơn có tiếng cười nói ồn ào của một quán rượu. Thế rồi gần cuối năm, những cái mail hàng ngày của Sơn chợt ngắn hẳn. Hầu như anh không còn kể chuyện gì mà chỉ là vài dòng thăm hỏi Dân. Sơn còn cho biết lúc này anh rất bận đi công tác tỉnh liên miên. Tuy nhiên, dịp Noel và Tết Dương lịch, Sơn vẫn gửi tặng Dân một cái thiệp chúc do chính tay anh vẽ, như thông lệ hồi xưa. Chỉ có điều bức tranh không được sắc nét lắm, dường như Sơn đang rất vội. Dân lo âu gọi điện thoại về cho máy cầm tay của Sơn, nghe giọng anh vẫn vui vẻ bình thường thì mới yên lòng. Đêm 7 tháng 1 năm 2002, Dân bỗng thấy người mệt mỏi kỳ lạ và nôn nao không sao ngủ được. Vừa chợp mắt được chút xíu, nàng giật mình thấy chính là Sơn đang đứng ở đầu giường nhìn mình đăm đăm, trong mơ mà rõ ràng y như đời thật. Dân hốt hoảng choàng dậy, nhìn đồng hồ thấy đã 3 giờ sáng, ở Việt Nam bây giờ là khoảng 6 giờ chiều. Nàng bấm điện thoại gọi về cho Sơn thì gặp con trai anh. Cô còn ấp úng cho biết hôm nay Sơn đi công tác bỏ quên máy di động ở nhà rồi cúp ngay máy. Dân mỉm cười khẽ lắc đầu cho tính đản trí của Sơn và tính hay lo của mình, rồi uống một viên Ambien cho dễ ngủ. Sáng dậy nàng vẫn cố gắng ăn chút ít rồi lái xe đi làm, vì sau đợt nghỉ Giáng sinh và năm mới, công việc dồn lại rất nhiều. Lúc 11 giờ sáng khi nhổm dậy để giới lấy các trang giấy vừa in xong, cơn đau cuối cùng của đời Vân ập đến. Nghe có tiếng động mạnh ở phòng bên, ông bà Cohen chạy sang thì thấy cô nhân viên của mình đang ôm ngực nằm sóng xoài trên sàn. Vừa đẩy chiếc xe đựng hành lý ra khỏi cửa, Thủy vừa đảo mắt nhìn quanh, dõi tìm một gương mặt phong trần mà cô đã quen thuộc qua tấm ảnh. Mắt cô dừng lại ở một tấm bản đề, cô Bạch Vân, giữa một rừng bản tên lố nhố. Tên mẹ cô, nhưng tại sao lại phải đưa bản tên nếu là ông Sơn đi đón? Người cầm bản là một thanh niên trạc tuổi Thủy, vừa nhìn qua Thủy đã biết chính là con ông Sơn. Từ vóc dáng, khuôn mặt, mái tóc đến nụ cười, tất cả cùng rất giống với những hình ảnh của ông Sơn mà Thủy đã được coi. Duy chỉ có đôi mắt xếch là có lẽ được thừa hưởng từ mẹ. Người thanh niên cứ nhón chân nhìn về hướng sau lưng Thủy, trong khi cô đẩy xe tiến về phía anh. Đứng trước mặt anh, Thủy gật đầu chào. Chào anh, em là Minh Thủy, con của bà Bạch Vân đây. Anh là con cậu Sơn phải không? Người thanh niên ngạc nhiên. Vân đúng rồi. Tôi tên Vân, xin chào cô Thủy. Thủy hơi khựng người, mẹ đã ghép chữ Minh trong tên ông Minh Sơn vào tên cô. Còn ông Sơn thì đặt ngay tên con trai mình là Vân, dù lúc có con họ đang hoàn toàn thất lạc nhau trong cuộc đời. Nhưng rồi Thủy khẽ tự cười mình, họ đã yêu nhau đến như vậy thì chuyện lấy tên của nhau đặt tên cho con có gì để phải ngạc nhiên. Minh Thủy dẫu sao cũng là một cái tên nghe được, còn anh chàng này bị mang cái tên giống con gái như vậy kể cũng tội. Vân, nhưng là gì Vân? Thủy hỏi luôn. Dạ thưa anh, tên Vân nhưng là mây màu gì ạ? Vân cười. Con trai mà có cái răng khểnh rất dễ thương, màu trắng, tôi hoàn toàn trùng tên với mẹ Thủy. Trong khi Thủy đang ngẩn ngơ thì Vân đã đỡ lấy chiếc xe đẩy. Đường bay dài quá, Thủy mệt lắm phải không? Mệt chút thôi anh, em cứ ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ chừng 3 lần là tới. Đến lượt Vân ngơ ngẩn nhìn Thủy, cô Việt Kiều này sinh ra và lớn lên ở Mỹ, sao lại nói tiếng Việt quá chuẩn thế này? Cô cười mới xinh làm sao, với đôi môi hình dấu ớ cong lên ở hai mép và hai lúm đồng tiền kia nữa, rất giống những hình ảnh của mẹ cô mà ba cô Vân đã để lại. Nhưng sao lại là cô trở về? Cô Vân đâu rồi cô? Đang còn kẹt trong hải quan à? Vân hỏi. Thủy có vẻ thất vọng. Mẹ em không về được, nhưng cậu Sơn đâu? Không ra đón được sao? Vân có vẻ lúng túng. À, chuyện hơi dài dòng tôi sẽ nói sau. Mình ra xe về khách sạn đi. Tôi đã đặt đúng phòng số 201 ở Bình Yên Hotel như ý cô Vân muốn rồi. Thủy có muốn ở khách sạn khác hay vẫn giữ như vậy? Thủy cố giấu nụ cười. Phòng số 201 ở khách sạn Bình Yên là ý của cô chứ của ai? Trong phần cuối lá thư viết riêng cho Thủy để lại trong học bàn ở sở làm, mẹ dặn cô hãy khoan cho cậu Sơn biết tin bà đã chết, vì dạo sau này ông bị huyết áp cao, cần tránh những xúc động mạnh. Mẹ còn ngại nếu biết tin cậu Sơn sẽ tìm mọi cách bay sang Cali, chỉ thêm tốn kém và phiền phức. Thủy hãy giúp mẹ bằng cách tiếp tục sử dụng cái địa chỉ email mà mẹ tạo riêng để viết thư cho ông Sơn, giả làm mẹ để viết cho ông vài ngày một lần. Việc đó chẳng có gì khó khăn. Sau khi Thủy đã đọc hết những bức mail qua lại giữa họ mà mẹ luôn cẩn thận in ra và lưu giữ đầy đủ. Trong mấy cái mail sau này, mẹ đã cho cậu Sơn biết trái tim của mẹ gần đây nghe mệt nhiều, rủi như có chuyện xấu nhất xảy ra. Mẹ muốn cậu Sơn giữ lấy tro hài cốt của mẹ, để sau này khi cậu Sơn mãn phần, hãy nhờ con trai quà trộn tro của hai người để ra rải ở biển Long Hải. Cách đây 26 năm, em đã thề với lòng mình sẽ chỉ yêu một mình anh. Biển đã chứng kiến lời thề ấy và qua bao sóng gió lại đón mình quay về. Em muốn sau này khi hai đứa mình chết đi, tro của hai đứa sẽ được rải xuống trên vùng biển ấy để linh hồn mình sẽ được mãi mãi bên nhau. Mẹ viết như vậy và trong thư hồi âm cậu Sơn đã rầy mẹ. Bà mẹ cứ hay nói gỡ, nhưng rồi cậu cũng đồng ý sau khi mẹ thuyết phục lần nữa. Thủy nhập vai mẹ trân tru, trò chuyện qua mail thường xuyên với ông Sơn, rồi đến hè mới báo cho ông Sơn biết ngày bà Vân về, số chuyến bay, giờ đến Tân Sơn Nhất, khách sạn muốn đến. Cô chọn đúng hãng Asiana của Hàn Quốc như trong lần về trước đây của mẹ, để sẽ đến Sài Gòn vào đúng nửa đêm, và đề nghị ông Sơn đặt trước đúng căn phòng mà hai người đã tái ngộ lần đầu sau 26 năm. Nhưng ông Sơn đâu rồi mà lại đưa con trai ra đón mẹ cô? Không lẽ ông đang nằm chờ ở khách sạn để tạo bất ngờ cho người yêu? Thủy nói, ở Bình Yên Hotel được rồi anh, mình đi đi. Dân đẩy xe ra sân chỗ đổ xe. Thủy bước bên cạnh, hai tay ôm khư khư trước ngực chiếc túi xách. Dân quay sang vừa cười vừa nói, Thủy ôm túi DKY, ở bên đây người ta sẽ chọc là đi kiếm người yêu đó. Thủy nhìn xuống chiếc túi cũng cười, cũng được chứ có sao đâu anh, Thủy chưa có người yêu mà. Rồi cô chợt ngậm ngùi nghĩ ngay tới mẹ đang là tro bụi nằm trong chiếc túi xách này. Chính là cô đang đưa mẹ đi kiếm người yêu chứ còn gì nữa. Không biết liệu ông Sơn sẽ đón nhận cái tin này như thế nào. Ngồi trên máy bay, Thủy cứ suy nghĩ mãi không biết nên nói với ông Sơn sao đây. Cuối cùng cô quyết định sẽ chờ xem tình trạng sức khỏe của ông như thế nào đã. Hai người đi ra bãi đậu xe và dừng lại bên chiếc Toyota Land Cruiser cũ màu kem trông khá bụi bặm. Thủy không lạ gì với chiếc xe này vì nó đã từng xuất hiện trong vài tấm ảnh ở chiếc phong bì 2000, nhưng cô vẫn hỏi trong khi Dân mở cửa sau ra cho hành lý vào. Xe của anh à? Không để ý, Dân nói trong khi vẫn đang quay lưng lại. Gia tài của ba để lại cho tôi đó. Rồi bất chợt anh khựng lại, quay lại nhìn Thủy đang tròn xe mắt nhìn mình. Gia tài ba anh để lại. Dân lặng im nhìn Thủy trong vài giây rồi lẳng lặng đóng cốp xe, vòng lên mở cửa trước cho Thủy. Thủy lên xe đi, chúng ta sẽ nói chuyện. Rời khỏi sân bay, Dân bắt đầu nói, giọng đều đều, mắt vẫn nhìn ra phía trước. Ba tôi mất rồi, ông bị xơ gan dẫn đến ung thư ác tính, nằm viện chỉ được đúng một tuần. Thủy nhớ ngay trong những cái mail mẹ gửi cho cậu Sơn hồi giữa năm 2001, liên tục nhắc ông đi kiểm tra sức khỏe và đừng uống rượu nhiều nữa. Trong những thư hồi đáp bao giờ ông cũng cho biết sức khỏe mình vẫn tốt, còn đùa là cơ thể đang quen có rượu vô đều mà bắt ngưng thì coi chừng đổ bệnh. Đó chắc là lúc cậu Sơn đã nhúm bệnh, nhưng có lẽ cứ ỷ y không chịu đi khám bệnh điều trị. Dân nói tiếp, trước khi hôn mê ba đã dặn tôi hãy thay ông viết mail thường xuyên cho cô Dân, chứ đừng cho cô biết vì cô bị đau tim rất nặng. Để đến hè cô Dân về sẽ báo sao rồi giao bình tro của ông cho cô. Ông cũng đã viết sẵn một lá thư để lại cho tôi, kể lại câu chuyện của 30 năm qua. Nhờ vậy tôi mới thấy thương ông hơn và biết cách thay ông nói chuyện với cô Dân. Trời đất, Thủy biết không, ngay khi ông vừa mất, không hiểu sao cô Dân lại gọi ông về. Tôi phải nói dối là ba đi công tác bỏ quên điện thoại. Liên lạc qua mail thì tôi không sợ, điều tôi sợ nhất là chuyện điện thoại. May mà không hiểu sao từ đó cô Dân lại không gọi nữa. Rồi Dân ngạc nhiên nhìn Thủy. Nhưng sao cô Dân lại không về? Trong cái mail gần nhất cô Dân còn nói sẽ về mà. Thủy thấy người lặng ngắt. Vậy là cả hai người đã cùng ra đi. Mãi một lúc sau cô mới nói được. Em xin chia buồn cùng anh. Cậu Sơn mất hôm nào? Ba tôi mất ngày 7 tháng 1. Thủy thản thốt. Ngày 7 tháng 1? Dân, có gì không Thủy? Thủy chỉ im lặng, người nổi hết gai ốc. Cậu Sơn mất ngày 7 tháng 1. Thì chỉ một ngày sau là mẹ Thủy lên cơn suy tim ở ngay sở làm, vào bệnh viện đến tối là chết. Sao lại trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy? Mẹ vốn là người hết sức nhạy cảm và có trực giác rất cao. Phải chăng dù cách xa nghìn dặm, mẹ vẫn cảm nhận được sự ra đi của một nửa của mình, và trái tim mỏng manh của mẹ đã không thể nào chịu đựng nổi mất mát đó. Cuối cùng Thủy thấy không còn gì để giấu Dân nữa. Mẹ em đã chết đúng vào ngày 8 tháng 1 vì một cơn đau tim bất ngờ. Chiếc xe đang chạy nhanh chợt khựng lại, rồi Dân cho tấp vào một bên đường. Cô Dân cũng mất ha? Thủy gật đầu. Sao ba anh đúng một ngày? Và mấy tháng nay, Thủy đã thay cô viết mail cho ba tôi, theo lời dặn của cô. Thủy lặng lặng gật đầu. Dân chợt mỉm cười. Hèn gì? Sao anh? Thủy ngạc nhiên. Những cái mail sau này ngắn hơn và viết lủng củng lắm, lỗi ngữ pháp rất nhiều. Thủy cười. Được vậy là khá lắm rồi đó. Dân trầm ngâm một chút rồi nhẹ lắc đầu. Thật không thể hiểu nổi hai người ông bà. Rồi anh cho xe chạy tiếp. Thôi để Thủy về nghỉ đi. 8 giờ sáng mai tôi sẽ đến mời Thủy ăn sáng và chúng ta bàn tiếp nên làm gì nữa. Lúc đó dậy nổi chưa bạn? Anh cứ đến, chưa chắc đêm nay em đã ngủ được. Thủy đáp rồi đưa mắt nhìn những cảnh vật đầu tiên của quê hương mà cô được thấy. Mặt đường vừa qua một cơn mưa nhỏ loang loáng nước. Thành phố im lìm như đang say ngủ, lướt qua trước mắt Thủy là những căn nhà bé bé, xinh xinh với các ô cửa tối. Thủy tò mò ngắm nhìn quang cảnh hai bên, Tự nghĩ ngày xưa không biết mẹ và cậu Sơn có đã từng đi qua con đường này, họ đã có quá nhiều kỷ niệm với nhau mà. Đêm đó nằm trong căn phòng số 201, Thủy cố hình dung lại những gì đã xảy ra cách nay hơn 3 năm, ngay tại đây trên chính chiếc giường này, trong đêm hội ngộ đầu tiên sau 26 năm của hai người. Quả nhiên cô đã trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được. Bãi biển Long Hải, một buổi tối sáng trăng, những ngọn sóng lấp lánh ánh vàng nối nhau dào dạt dỗ vào bờ. Trăng, mây, gió, sóng bây giờ cũng không chút gì thay đổi so với 30 năm trước nơi đây, và có lẽ hàng nghìn năm trước vẫn vậy. Dường như mọi khái niệm về thời gian đều vô nghĩa với biển. Muôn đời biển vẫn cứ thế, bất tận. Trên một chiếc ghe nhỏ thuê của dân chài, Minh Thủy và Bạch Dân mỗi người ngồi ôm một chiếc bình sứ nhìn ra khơi xa. Những ngọn sóng tới tấp xô vào mũi ghe rồi tới tấp tách ra nhường đường cho chiếc ghe lướt tới. Gió thổi lồng lộng làm tóc Thủy tung bay phần phật, chạm cả vào mặt Dân đang ngồi bên cạnh, tỏa một hương thơm rất nhẹ. Cả hai cùng im lặng suốt từ lúc đặt chân lên mặt cát, nghĩ tới hai con người năm nào có mặt trong một đêm trăng ở đây, giờ đã là cát bụi nằm trong tay mình. Ra đến chỗ không còn sóng nữa, Thủy quay qua nghẹn nghẹn hỏi Dân, được chưa anh? Dân khẽ gật đầu, hai người mở nắp bình rồi đứng lên, nghiêng người ra biển, dốc ngược hai chiếc bình kê sát vào nhau. Những bụi tro trắng xám lả tả tuôn ra. Rất đột nhiên trời bỗng đứng gió và biển chợt chết lặng, đón nhận châu thân của Sơn và Dân hòa quyện vào nhau, nhảy múa trên không một lần cuối cùng trước khi chìm vào trong nước. Thủy nghe như có tiếng thở dài từ dưới lòng biển dội lên. Đúng 28 năm trước, tại đây, biển, trời, trăng, gió đã là chứng nhân cho một đôi tình nhân. Giờ đây, gió, trăng, trời, biển lại giang tay đón nhận họ vào lòng. Ý nguyện của cả hai đã được hoàn thành. Thủy và Dân nhìn nhau, mắt cả hai cùng long lanh nước.